Bạn lắng nghe quyển sách Từ làng sen đến bến nhà rồng, tác giả giáo sư tiến sĩ nhà văn Trình Quang Phú, đơn vị ủy thác bản quyền Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, giọng đọc Ngọc Thúy. Lời nhà xuất bản: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống khoa bảng yêu nước ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên trung bất khuất. Đây cũng là nơi xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh cách mạng mạnh mẽ, là quê hương của nhiều sĩ phu yêu nước tiến bộ. Với tư chất thông minh, người đã sớm hình thành chí hướng yêu nước, lòng thương dân, và cũng chính chủ nghĩa yêu nước được bồi đắp từ truyền thống quê hương đã trở thành cội nguồn sức mạnh để người vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân. Từ làng sen, người vào Huế, vào Bình Định, Phan Thiết, rồi Sài Gòn, dấu chân của người in đậm trên đất miền Nam. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển để xem xét họ làm thế nào, rồi sẽ trở về giúp đồng bào. Sau hành trình 30 năm, năm 1941, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ vận mệnh dân tộc mình. Nhằm góp phần làm rõ hơn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào, chiến sĩ miền Nam đối với Bác và tình cảm, nỗi nhớ thương miền Nam của Bác, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ 22 có chỉnh sửa và bổ sung cuốn sách Từ làng sen đến bến nhà rồng của giáo sư tiến sĩ nhà văn Trình Quang Phú. Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần thứ nhất với tên gọi Từ làng sen đến bến nhà rồng gồm các bài viết về thời niên thiếu của Bác, từ lúc ở làng sen cho đến lúc người rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc sống, học tập, hoạt động của Bác ở Huế, Bình Định, Phan Thiết, Sài Gòn đã được tác giả mô tả một cách chân thực, sống động qua các bài viết. Đặc biệt, những trao đổi trăn trở của cha con Bác về con đường cứu nước. Hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung phải một mình chăm sóc mẹ bị ốm, rồi phải lầm lội chịu tang mẹ khi trên tay bế đứa em còn đỏ hòn, sẽ in đậm trong tâm trí độc giả khi đọc phần này. Phần thứ hai với tên gọi Miền Nam trong trái tim người ghi lại những câu chuyện cảm động của một số người đã may mắn, vinh dự được gặp Bác Hồ như các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Bình, Trần Văn Trà, luật sư Trịnh Đình Thảo, nhà thơ Thanh Hải, anh hùng Tạ Thị Kiều, chiến sĩ thi đua Ngô Thị Tuyết, dũng sĩ Tí Hon Hồ Thị Thu, dũng sĩ Trần Thị Bưởi và chính tác giả. Các câu chuyện đã thể hiện tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào, chiến sĩ miền Nam đối với Bác Hồ và cũng đã khắc họa rất chân thực, xúc động tình cảm, nỗi nhớ thương miền Nam của Bác, bởi miền Nam luôn luôn ở trong trái tim người. Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1996 đến nay, qua 27 năm, cuốn sách đã được tái bản hàng chục lần. Trong đó, qua các lần xuất bản, cuốn sách đã được bổ sung, chỉnh sửa để ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, có thể nói, lần xuất bản thứ 22 này là lần có bổ sung và chỉnh sửa nhất. Trong lần xuất bản này, tác giả có sự sắp xếp lại thứ tự các bài viết cho phù hợp hơn và bổ sung một số bài viết. Trong đó đặc biệt có bài Bông Huệ Thơm, viết về người bạn gái của Bác Hồ, bà Lê Thị Huệ, ở Sài Gòn trước lúc người ra đi tìm đường cứu nước, và bài Một số tư liệu khảo cứu về Bác ở miền Nam, làm rõ một số vấn đề mốc thời gian liên quan đến Bác Hồ trong thời gian người ở miền Nam mà trước nay vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Thông qua việc đầu tư tìm tòi, khảo cứu, gặp gỡ các nhân chứng, qua các bài viết, tác giả đã cung cấp cho độc giả khá nhiều thông tin mới, chính xác về các sự kiện, nhân vật, mốc thời gian gắn liền với thời niên thiếu của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Vì vậy, cuốn sách là tài liệu rất có giá trị về mặt khoa học. cuốn sách được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2023. Và cũng là dịp cuốn sách xuất bản lần thứ 21 được đề cử trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương nên càng có ý nghĩa. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Tháng 5 năm 2023, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Lời tác giả. Trong những năm làm công tác đối ngoại của Ban miền Nam, Ban CP40, Ban CP72 trực thuộc Ban chấp hành Trung ương, khi ra nước ngoài, chúng tôi được làm nhiệm vụ ở nhiều vai. Ở Hà Nội, tôi còn có vai phóng viên đối ngoại của Thông tấn xã Giải phóng. Tôi thường xuyên đến trạm đón tiếp các anh hùng, dũng sĩ diệt Mỹ ra nghỉ dưỡng, thăm miền Bắc ở 83 Lý Lam Đế. Nữ đại tá anh hùng Hồ Thị Bi được Tổng cục Chính trị phân công phụ trách đón tiếp các anh hùng, dũng sĩ. Tôi gặp các anh hùng, các dũng sĩ để lấy tài liệu viết bài giới thiệu với quốc tế và trong nước. Tôi có may mắn được theo các đoàn miền Nam về thăm Bác, được ghi lại những câu chuyện cảm động về những lần họ được gặp Bác. Tôi đã viết nhiều bài đăng trên báo Thống Nhất, báo Ảnh Việt Nam, báo Giải Phóng và các báo khác. Đến ngày Bác mất, tôi được giao nhiệm vụ ra sân bay Gia Lâm tháp tùng đoàn miền Nam do Chủ tịch, luật sư Nguyễn Hữu Thọ dẫn đầu về thọ tang Bác. Một đồng chí trong đoàn chuyển lời nhắn của nữ tướng Nguyễn Thị Định, chị Ba Định mà tôi rất kính yêu, yêu cầu tôi viết về Bác với miền Nam, viết về lễ tang Bác để gửi vào chiến trường. Tôi bắt đầu viết những bài đầu tiên ngay sau lễ tang Bác. Được chiến trường yêu cầu, tôi viết liên tục và các bài viết được phát trên đài phát thanh Giải phóng. Anh Bảo Định Giang, trưởng tiểu ban văn nghệ miền Nam nói với tôi, những bài cậu viết rất xúc động nên tập hợp lại, in một tập gửi vào Nam. Tôi bàn lại việc này với các bạn tôi ở nhà xuất bản Thanh Niên. Ngày ấy, anh Tạ Bảo làm giám đốc, anh Trịnh Chi làm trưởng phòng sách chính trị. Được các anh ủng hộ và động viên, tôi hoàn thành tập sách đầu tiên mang tên Miền Nam trong lòng Bác. Tác phẩm in đến mấy chục ngàn bản và có một phần in trên giấy mỏng nhẹ để gửi vào Nam. Một số bài viết trong phần 2 của cuốn sách Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng được lấy từ cuốn sách này. Sau ngày đất nước thống nhất, nghiên cứu về tuổi trẻ của Bác, tôi thấy rất hay, rất độc đáo. Tôi hỏi ý kiến anh Hà Huy Giáp, nguyên là thư ký của Bác Hồ, sau là bí thư đảng đoàn bộ văn hóa. Anh giải đáp một số câu hỏi của tôi và động viên tôi viết. Sau chuyến khảo cứu ở Huế, Phan Thiết và Sài Gòn, tôi viết mấy tập bài ký. Phần ký này với phần đã in trước đó gộp lại thành tác phẩm Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng. Sách in ra được bạn đọc công luận hoan nghênh, trong đó có cả kiều bào ta ở nước ngoài. Càng ngày, tư liệu về Bác càng nhiều, sách báo Thế Giới, tài liệu của mật thám theo dõi Bác được giải mật, chính sử, giã sử và những hư cấu về Bác xuất hiện, có cả tiểu thuyết lịch sử. Điều đó đặt ra cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi quyết định viết theo thể ký không hư cấu, bởi vì viết về Bác chỉ cần viết đúng, nói đủ sự thật về Bác thì đã rất hấp dẫn. Càng ngày càng có nhiều thông tin, nhưng cũng có những thông tin trái ngược nhau. Tôi phải tra cứu, đối chiếu, so sánh và tìm ra sự thật. Ví dụ, có thông tin Bác đi xe ngựa vào Bình Định, Bác rời Phan Thiết vào Sài Gòn bằng xe lửa. Nhưng sự thật là, cha con Bác thân với công ty nước mắm Liên Thành, đi tàu thủy của công ty nước mắm Liên Thành vừa tránh được mật thám lại vừa nhanh. Mặt khác, năm 1910, đường sắt từ Sài Gòn mới xây dựng tới Tánh Linh thì làm sao có tàu lửa ở Phan Thiết để đi? Nhiều chuyện như vậy, càng tìm ra sự thật càng cuốn hút tôi. Sách được liên tục tái bản để đáp ứng nhu cầu độc giả. Hạnh phúc của người cầm bút là tác phẩm được bạn đọc đón nhận và tác phẩm được sống theo năm tháng. Nhiều người đọc đã khen sách hay, tôi cảm ơn. Nhưng có lẽ sâu xa hơn, đó là xuất phát tình cảm của người đọc với Bác Hồ. Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, trong gần 30 năm được tái bản hàng chục lần, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với nội dung cuốn sách. Trong lần xuất bản thứ 22 này, tôi sửa chữa và bổ sung thêm khá nhiều. Viết về Bác, về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không bao giờ có thể nói là đầy đủ được. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, tích lũy. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm của người viết với bạn đọc. Và trên nữa, đó là tình yêu tha thiết của tôi đối với Bác kính yêu, vị lãnh tụ tài ba xuất chúng của dân tộc ta. Trình Quang Phú. Hà Nội ngày 1 tháng 4 năm 1997. Đồng chí Trình Quang Phú thân mến, tôi đã chăm chú đọc cuốn sách Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng của đồng chí cùng những bài nhận xét về cuốn sách của đồng chí ở các báo. Những nhận xét của các báo gộp lại nói lên một cách đầy đủ giá trị cuốn sách của đồng chí đã viết về thời niên thiếu của Bác Hồ khi chuẩn bị ra đi tìm đường cứu nước, cũng như những tình cảm của Bác đối với đồng bào và chiến sĩ miền Nam, và ngược lại, những tình cảm của đồng bào và chiến sĩ miền Nam đối với Bác. Những nhận xét của các báo là rất đầy đủ, rất tốt, không thể nói gì hơn được. Bây giờ, theo tôi biết, đồng chí đang bổ sung và hoàn chỉnh cuốn sách để bàn với nhà xuất bản tái bản cuốn sách của đồng chí với số lượng đủ để cung cấp cho người đọc, nhất là tuổi trẻ, không chỉ ở miền Nam mà còn trong cả nước. Chúc đồng chí khỏe mạnh và thành công. Thân ái, Phạm Văn Đồng. Hết lời nhà xuất bản, lời tác giả. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần thứ nhất, Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng. Quê hương Bác, xứ sen vàng. Từ Vinh, thành phố đỏ của Nghệ An, một con đường tráng nhựa dài 14 km đưa khách đến vùng đất lịch sử Kim Liên. Kim Liên là tên gọi chung cho cả Hoàng Chủ quê ngoại và Nam Liên quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một vùng địa linh, Kim Liên nổi lên giữa dải đất Hồng Lam, xứ sở của sông sâu núi cao, rất mực hoành tráng và cũng rất trữ tình. Dãy núi Hồng Lĩnh dài trên 20 km, gồm 99 ngọn cao trên 500 mét, nhấp nhô giữa trời xanh như bờm đàn ngựa chiến đang phi nước đại, tiếng vó nện âm vang sóng biển đông. Sông Lam cuồn cuộn như một dòng sữa mẹ chảy từ Tây sang Đông, tạo nên cảnh trù phú giữa sỏi đá khô cằn, bất chấp cái khốc liệt của nắng gió và rét buốt của vùng đất này. Trước khi hòa vào biển cả, sông như muốn làm tấm gương mênh mông cho núi Hồng Lĩnh soi mình, như muốn làm một cánh tay ôm vòng quanh Hồng Lĩnh. Núi Hồng Lĩnh được mệnh danh là núi thơ, có thể cũng do sự gặp gỡ hữu tình giữa non với nước nơi đây. Trải chiều dài lịch sử, núi sông đã gắn liền với những hoạt động của người dân nơi đây từ thuở sơ khai, cùng làm nên khí phách, chí khí mà người Nghệ Tĩnh vẫn quen gọi là Hồng Lam. Hồng Lam mang trên mình những thành và lũy, dấu vết thăng trầm của lịch sử dân tộc. Đã bao lần đá và nước ở đây trở thành vũ khí, cùng người dân xứ Nghệ chống quân xâm lược, đập tan ý đồ xâm lăng của quân thù. Hồng Lam cũng là nơi đã đào luyện biết bao lớp sĩ phu xưa nay, học không biết mỏi để nắm lấy đạo lý làm người, chẳng mấy ham làm quan. Trong Nam ngoài Bắc, những ông đồ nghệ dù ở đâu cũng đều thể hiện một lối sống khí khái, trượng phu, trọng nghĩa khí, khinh thường tiền tài vật chất, như lời ru của mẹ từ thuở còn nằm nôi. Làm người đói sạch, rách thơm, công danh phủi nhẹ, nước non phải đền. Cụm từ bầy choa, bọn tôi, cũng là một cách khẳng định tính cách Hồng Lam đã ổn định, rất tự nhiên, và phần nào là niềm tự hào trong mỗi dòng họ, ở mỗi gia đình, là tâm hồn của con người sống nơi núi Hồng sông Lam. Theo gia phả họ Nguyễn Sinh ở Làng Sen, cách đây hơn 400 năm, ông Nguyễn Bá Phổ, vị khởi thủy dòng họ Nguyễn Sinh, đã đến lập nghiệp ở vùng đất Kim Liên. Việc đổi chữ Lót Sinh thay cho Bá diễn ra từ thế hệ năm, cũng đánh dấu thời kỳ xuất hiện nhiều nhân tài đỗ đạt trong dòng họ. Ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Bác Hồ, có gia cảnh vào loại khá giả trong vùng. Ông lấy người vợ đầu, sinh được người con trai thì bà mất. Ông ở vậy nuôi con đến tuổi thành niên. Lo dựng vợ cho con xong, ông mới lấy vợ kế, đó là bà Hà Thị Hy. Năm 1862, bà Hy sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Sinh Sắc. Được 3 tuổi thì ông Nhậm mất, sau đó bà Hy cũng qua đời. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Nguyễn Sinh Sắc tới sống với người anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Sinh Trợ. Đang lúc cảnh nhà sa sút, Nguyễn Sinh Sắc phải đi giữ trâu để kiếm sống. Nhiều lần Sinh Sắc ấm ức không được cùng các bạn trong làng tới trường học. Với lòng ham học, nhiều lần Sinh Sắc đã buộc trâu học lén. Sẵn tư chất thông minh, chỉ nghe lén, học lỏm mà kiến thức cũng ra trò. Càng biết nhiều, Nguyễn Sinh Sắc càng ham học. Lưng trâu đã thành chiếu trường. Cậu mê mải đọc sách quên cả việc đưa trâu đi ăn. Cả làng ai cũng quý cậu bé ham học này. Ông Đồ Hoàng Đường từ làng bên, tức làng Hoàng Trù, thường ghé Nam Liên thăm bạn. Vốn học cùng khóa với cụ Nguyễn Sinh Nhậm ngày trước, nhiều lần bắt gặp Sinh Sắc học trên lưng trâu và cũng nghe nhiều lời khen cậu bé thông minh, ham học nên càng quý cậu bé hơn. Tết Mậu Dần năm 1878, làng Nam Liên mở hội xuân nô nức tưng bừng, tiếng trống thúc, tiếng loa kêu râm ran náo động lòng người. Trai gái, trẻ già khắp mấy làng đều háo hức tụ hội vui xuân. Trên đường đi dự hội, ông Hoàng Đường lại gặp cậu bé ngồi trên lưng trâu đọc sách, nên đã đến gặp Nguyễn Sinh Trợ, xin đưa Nguyễn Sinh Sắc về nuôi cho ăn học hẳn hoi. Chỉ 2 năm sau, ông Hoàng Đường cảm thấy học vấn của cậu học sinh đặc biệt này có rất nhiều tiến bộ. Ông liền gửi Sinh Sắc đi xa 30 cây số để tới học một ông đồ giỏi nhất vùng. Đó là thầy đồ Nguyễn Thức Tự. Vừa nổi tiếng hay chữ, vừa là nhà yêu nước nhiệt thành, được mọi người kính trọng. Như được chắp cánh, 3 năm sau, Sinh Sắc được xem là một trong 2 thần đồng về văn tài trong xứ. Khi Sinh Sắc đến tuổi thành niên, ông Hoàng Đường tính chuyện kết duyên cho Sinh Sắc với con gái đầu lòng của mình là Hoàng Thị Loan. Cô gái cũng quý mến người con trai có tài, có trí, lại có đức này. Song sự việc không suôn sẻ ngay vì bà Nguyễn Thị Kép, cũng như phía họ hàng bên ngoại không gạt bỏ được định kiến Sinh Sắc là đứa trẻ mồ côi, cho sánh duyên với con gái thầy đồ họ Hoàng thì không môn đăng hộ đối. Phải qua một thời gian để thuyết phục, nên đến năm 1883, tức là 2 năm sau, ông bà họ Hoàng mới đứng ra tổ chức lễ cưới và dựng cho đôi vợ chồng trẻ chỗ ở riêng là ngôi nhà 3 gian ngay trong vườn nhà. Năm 1884, ông bà sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Thị Thanh. Sau này, phong trào yêu nước chống thực dân Pháp với bí danh là Bạch Liên, bà đã tham gia nuôi giấu các thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp, vận động tiếp tế lương thực cho nghĩa quân và tham gia Duy Tân Hội. Năm 1888, người con thứ 2 ra đời được đặt tên là Nguyễn Sinh Khiêm, về sau mang tên Nguyễn Tất Đạt. Sau này ông Đạt cũng là một chiến sĩ yêu nước, bị thực dân Pháp bắt, đày đi Nha Trang sau quản thúc ở Thừa Thiên. Năm 1890, Nguyễn Sinh Cung chào đời. Đó chính là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Sống trong cảnh túng thiếu, nhìn vợ vất vả lo toan, nhiều lúc Nguyễn Sinh Sắc muốn lui về cày ruộng, chung sức cùng vợ nuôi con, nhưng mọi người đều không chịu. Cả họ hàng nội ngoại nhà bà Hoàng Thị Loan đều yêu cầu ông phải theo đuổi việc học. Đến năm 1894, ông đậu cử nhân trong khoa thi Hương Giáp Ngọ. Ông ân hận là đã không đỗ đạt sớm hơn để kịp báo hiếu công ơn cụ Hoàng Đường đã nuôi dạy mình từ những năm tuổi thơ. Bởi cụ đã mất ngày 7 tháng 4 năm Quý Tỵ năm 1893. Do vậy, niềm vui đỗ đạt của ông không được trọn vẹn. Sau buổi ra mắt quan tổng đốc An Tịnh, thành phố Vinh ngày nay, Nguyễn Sinh Sắc đã tránh không dự buổi tiệc thịnh soạn đàn ca thâu đêm do quan tổng đốc khao các vị tân khoa, mà lui về nghỉ đêm tại nhà một người bà con của cụ Hoàng Đường sống tại tỉnh Lỵ. Sáng hôm sau, tân khoa Nguyễn Sinh Sắc mang mũ áo cử nhân che dù quốc bộ về quê, không khoa trương danh vị, cũng không tổ chức hội mừng, ông chỉ làm lễ bái yết ở nhà thờ, làm bà mẹ vợ bán tín bán nghi về chuyện ông thi đỗ. Hàng xã thì tấm tắc khen ông cử tài cao mà khiêm tốn, giản dị. Năm 1895, ông vào Huế dự kỳ thi hội nhưng không đậu. Để tiếp tục học ở Quốc Tử Giám, ông bàn với bà Hoàng Thị Loan thu xếp cùng vào. Bà đã gửi con gái đầu lòng ở lại với bà ngoại Nguyễn Thị Kép, rồi đưa hai con trai theo chồng vào Huế. Tại đây, gia đình ông cử nhân nghèo xứ Nghệ sống rất túng thiếu. Hết buổi đi học, ông lại cắp dù đi dạy kèm con cái nhà khá già. Bà thì miệt mài bên khung cửu dệt vải, lấy công làm lãi, nuôi chồng con. Như bao nhiêu gia đình đồ nghệ khác, gia đình ông phải chịu đựng với cảnh nghèo, lai lưng ra lao động ngày đêm để giữ lấy nếp thanh khiết, nho nhã. Cuộc sống chạy ăn từng bữa nhanh chóng làm bà Hoàng Thị Loan kiệt sức. Sau khi sinh con thứ tư, bà đau ốm liên miên. Trong lúc đó, ông sinh sắc lại đi chấm thi ở trường thi Thanh Hóa, rồi ghé về quê lo phần mộ cho bố mẹ. Thấy gia đình quá khó khăn, khi đi ông mang Sinh Khiêm theo, chỉ còn Sinh Cung ở lại với bà. Ở nhà, bà Loan vì sức yếu đã từ giã cõi đời lúc vừa bước sang tuổi 33. Bà con láng giềng ở thành nội đã mai táng bà ở chân núi Tam Tầng thuộc dãy Ngự Bình. Một mình Sinh Cung phải lo bế ấm em trai và sống qua ngày trong sự yêu thương đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Giữa Tết Tân Sửu năm 1901, đang ở Hoàng Trù nhận được tin dữ, ông sắc vô cùng đau đớn, vội vàng một mình vào Huế. Sau những ngày đau buồn vĩnh biệt người vợ thân yêu, ông đưa hai anh em Sinh Cung về quê để nhờ bên ngoại trông nom giúp, còn mình lại thu xếp trở lại Huế cho kịp kỳ thi hội khoa Tân Sửu năm 1901. Khoa này ông đậu phó bảng. Kể từ khoa Tân Sửu, người đậu phó bảng bắt đầu được hưởng hai đặc ân của chính bảng, được vua ban cờ biển và cho vinh quy bái tổ. Trong lễ xướng danh, ông Nguyễn Sinh Sắc được vua Thành Thái tặng biển, ân tứ Ninh Gia, ơn ban cho gia đình tốt và cấp phương tiện đưa về đến tỉnh lỵ An Tịnh, Vinh. Tổng đốc An Tịnh lúc đó là Đào Tấn đã ra lệnh cho lý trưởng các làng thuộc xã Trung Cự, Kim Liên ngày nay, đưa võng lọng cờ trống lên rước ông phó bảng. Đây là vinh dự vô cùng lớn với nho sinh thành đạt, trong thiên hạ ai mà không ham. Nhưng ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, như ngày nào đậu cử nhân, sau buổi lễ ra mắt tổng đốc địa hạt lại tự đi bộ về làng. Về cách Hoàng Trù 4 cây số thì gặp dân xã đang náo nức kéo nhau đi rước ông. Mọi người vội trống rong cờ mở, giăng võng mời ông làm lên cho làng rước. Ông từ tốn thưa: "Thưa bà con, tôi chưa làm được gì cho làng cả, sao dám phiền bà con đón rước?" Dù bà con năn nỉ, nhưng ông vẫn một mực từ chối. Cuối cùng cả đoàn cùng đi bộ theo ông phó bảng trở về làng. Ông ghé về quê ngoại làm lễ tạ ơn rồi mới sang chào làng bên nội. Đây là lần đầu tiên Kim Liên có người đỗ đại khoa. Theo tục lệ ngày đó, đã đỗ đại khoa mà đi ở rể là không được. Do đó, dân làng mới cắt một miếng đất năm xào trung bộ, dựng hàng rào và trích tiền công của làng mua một ngôi nhà tranh bên Xuân La, rồi cùng nhau khiêng về dựng làm nhà để rước ông phó bảng vinh quy. Theo phong tục, ông phải làm lễ nhập làng. Mọi người trà nước vui vẻ mừng Kim Liên có người đỗ đại khoa. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhân dịp này cải tên thành Nguyễn Sinh Huy và đặt tên mới cho hai người con trai, Nguyễn Sinh Cung là Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Sinh Khiêm có tên Nguyễn Tất Đạt. Ông cử Vương Thúc Quý chấp bút bức chướng, cầm hoàn chi lạc, vui cảnh trở về, để mừng và cuối bức chướng là hai câu thơ: "Mừng ghi áo gấm về làng, trưởng văn kính tặng mấy hàng nôm na." Mấy cha con ông sống đầm ấm, vui vẻ trong căn nhà mới ba gian do dân làng cất tặng. Sợ con ỷ lại phẩm hàm của cha mà lơ là phấn đấu, nên ông viết lên xà nhà 8 chữ: "Vật dĩ quan gia, vi ngô phong dạng." Dịch nghĩa: đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình để dạy các con. Sau này ngôi nhà bị bán đi. Cho đến ngày nước nhà độc lập năm 1945, chính quyền cách mạng đã chuộc lại và đem về dựng trên nền nhà cũ. Chính quyền địa phương cũng dựng lại ngôi nhà bên ngoài theo khuôn mẫu ngôi nhà xưa. Hôm về thăm làng Sen lần đầu, năm 1957, bác đã phát hiện ra lối vào nhà bị mở sai. Bác đã chỉ cho những người cùng đi. Lối đi ngày trước ở bên này, xưa cha tôi trồng một bên là hàng cây mận hảo, một bên là hàng cây dâm bụt. Bác vào gian cuối gần bếp, ở đây đặt một bộ ván 4 tấm ghép lại, chiếc bàn con kê sát cửa sổ và chiếc võng đay đã cũ treo chéo 2 cột. Cái sập đựng lúa và tủ chè kê sát vách, cây cột gần đó có treo đĩa đèn, sát đấy là cái án thư bằng tre. Nhìn bộ ván, bác bảo, so với trước, bộ ván này bị cưa ngắn đi rồi. Sau đó địa phương đã mở lại cổng, làm lại hàng rào và lối đi như sự hướng dẫn của bác. Gian đầu có bàn thờ với biển phong tặng, ân tứ Ninh Gia của nhà vua khi ông Nguyễn Sinh Sắc đậu phó bảng và lá cờ của dân làng tặng để 4 chữ phó bảng phát khoa. Sau khi cụ Sinh Sắc qua đời, dòng họ Nguyễn Sinh đưa lá cờ này vào nhà thờ họ. Năm 1957, khi về thăm quê, bác có ghé thăm nhà thờ và rất vui mừng nói: lá cờ làng tặng cha tôi vẫn còn, các ông giữ tài thật. 2 lần về thăm quê, lần nào bác cũng lẳng lặng đi lên đi xuống 3 gian nhà lá. Quá khứ, những kỷ niệm thân thương làm bác bồn chồn. Những người có mặt lúc đó cũng chìm lắng theo tâm trạng của bác. Kỷ vật như thiêng liêng hơn, tất cả không chỉ còn là tre, là gỗ, là vật dụng, mà là bóng dáng của cả một gia đình nghèo khó nhưng giàu lòng yêu nước. Mọi thứ dường như thấm đượm những tâm hồn, những tình cảm gắn bó ruột thịt với bác, làm xúc động lòng người. Bác đó, ông già giản dị như mọi người già, gần gũi như người ông, người cha, thân mật chuyện trò việc làng, việc nước, hỏi han những mối lo toan của các gia đình. Vị chủ tịch đảng, chủ tịch nước, lúc này là một người làng thân thiết của tất cả già trẻ, gái, trai. Bác đó đang nhắc lại từng kỷ niệm thời thơ ấu với bạn bè. Bác đó, niềm tin, lòng hy vọng của mỗi người, của mọi người, của bạn bè gần xa. Bằng giọng thân thuộc trầm ấm của người làng Sen, bác nói: tôi xa quê hương, xa các cụ, các mẹ, các chú, như vậy là đã 53 năm. Thường tình đi xa như vậy khi trở về, người ta hay mừng mừng tủi tủi. Riêng tôi thì không tủi mà chỉ mừng. Vì khi tôi ra đi, nước ta đang bị thực dân cai trị, đồng bào ta đều là những người nô lệ. Nay tôi trở về thì đồng bào đã là những công dân tự do, làm chủ nước nhà. Quê hương nghĩa nặng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Bác ra đời ở làng Hoàng Trù, lên 5 tuổi đã phải theo bố mẹ cùng anh trai vào Huế. Đến ngày mẹ qua đời, bác mới 11 tuổi. Theo cha trở về quê và sống tuổi thiếu niên tại làng Sen được 5 năm. Ông Sinh Sắc sau khi đỗ phó bảng đã lấy cớ cần chữa bệnh để chậm nhậm chức. Nấn ná lại quê được 5 năm, năm 1901 đến năm 1906. Ông rất quan tâm đến việc học của con cái. Ông cho con trai Nguyễn Sinh Cung tới học với cử nhân Vương Thúc Quý, là con ông Tú Tài Vương Thúc Mậu, lãnh tụ Cần Vương chống Pháp ở vùng núi Trung. Là một đại khoa nhưng làm quan với ông lại là đem thân làm nô lệ. Còn được lưu lại quê, ông Sinh Sắc tranh thủ đi thăm viếng nhiều nơi. Ông đi Võ Liệt theo lời mời của nhân dân trên đó để mở trường dạy học. Và ông luôn nhắc, việc học là cần để hiểu đạo lý làm người, không nên chỉ học để làm quan. Sau đó, ông chuyển sang dạy ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, đến làng Đông Thái, quê hương của cụ Phan Đình Phùng, tiếp xúc với các nhân sĩ yêu nước của vùng Hà Tĩnh. Ông ra Diễn Châu thăm Tán Tương Quân Vụ trong cuộc khởi nghĩa của cụ Nghè Nguyễn Xuân Ôn, đi Yên Thành, Quỳnh Lưu và ra tận Thái Bình tiếp xúc với sĩ phu Bắc Hà. Ông Sắc là bạn thân của ông Phan Bội Châu, song dù cùng là sĩ phu yêu nước chống Pháp, nhưng ông Sắc không hưởng ứng phong trào đông du của ông Phan Bội Châu. Trong gia đình, Nguyễn Sinh Cung là người được bố đặt nhiều hy vọng. Khi đi đây đi đó, bố thường cho Cung đi cùng. Nhờ vậy, cậu hay có mặt trong các cuộc đàm đạo của bố. Mọi lời nói, việc làm, cử chỉ của mọi người trong các buổi đàm đạo đều tác động mạnh tới cậu. Một lần, khi trả lời một nhà văn Mỹ, người nói: "Nhân dân Việt Nam, trong đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau, ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp? Người này nghĩ là anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ." Tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung từng chứng kiến rất nhiều cảnh nhân dân bị đày đọa, mạng sống con người bị bọn thống trị coi như sâu bọ. Nạn phù phèn tạp dịch tàn phá từng gia đình, từng xóm làng, gieo tang tóc, ly tán khắp nơi. Ảnh hưởng tư tưởng của cha kết hợp sự nhạy cảm chính trị của bản thân, Nguyễn Sinh Cung đã từ chối con đường Đông Du ngay khi cụ Phan Bội Châu muốn đưa cậu sang Nhật Bản hồi tháng 7 năm 1905. Khi nghe ở Pháp đang rộ lên ba mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái, bác đã suy nghĩ nhiều và muốn biết rõ bản chất vấn đề. So với những điều bọn thực dân đang làm hàng ngày trên quê hương, đất nước mình, thì bác thấy hoàn toàn mâu thuẫn với những mục tiêu của cuộc cách mạng Pháp. Điều đó thôi thúc bác muốn tiếp xúc với nền văn minh Pháp để khám phá ra sự thật. Trên tạp chí Ngọn Lửa Nhỏ, Liên Xô số 39 ngày 23 tháng 12 năm 1923, nhà thơ O.E. Mandelstam trong bài báo Đến thăm chiến sĩ quốc tế cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã ghi lại lời kể của bác. Vào trạc tuổi 13, lần đầu tiên tôi được nghe những từ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Thế là tôi muốn làm quen với nền văn minh Pháp, tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy. Tôi quyết định ra đi từ năm 19 tuổi. Bác ra đời ở làng Hoàng Trù và đã ở bên ngoại gần chẵn 10 năm của cuộc đời thơ ấu. Tất cả như còn đọng lại trong ngôi nhà ba gian, nằm giữa mảnh vườn chỉ rộng có một sào ba thước. Lần về thăm quê vào năm 1961, bác về thăm Hoàng Trù, quê mẹ trước. Bác đã đứng lặng trước chiếc chõng tre và khung cửi. Bác đứng lâu trước những kỷ vật mà bác đã xa hơn nửa thế kỷ. Đó là chiếc giường tre nhỏ nơi bác chào đời và giá treo những quyển sách chữ nôm của cha bác. Ở gian đầu cùng bên trái là cái sập gỗ đựng quần áo và chum sành đựng nước. Bác đã sờ vào từng kỷ vật đó và reo lên: "Ồ, cái này của ông ngoại cho cha mẹ tôi đây." Về thăm lại mảnh vườn xưa, bác tần ngần bên gốc mít ở bên trái nhà thờ. Cây mít này là do mẹ bác trồng. Ngày nhỏ, bác vẫn thường ra ngồi chơi. Bây giờ cây mít gãy sát gốc, nhưng hai chồi mới đã lên thành hai cây to, nhiều trái. Hôm đó, khi nhìn thấy mọi người đến đông ngoài cổng, bác đã bảo các cán bộ địa phương mở cửa để mọi người vào. Bác mời bà con ngồi quây quần xung quanh và rất giản dị. Bác ngồi xổm trước thềm đất ở hiên nhà, nơi ngày nhỏ bác vẫn ngồi và thân mật nói chuyện với bà con. Bác hỏi thăm việc chung, việc riêng, căn dặn bà con cặn kẽ về cách làm ăn hợp tác. Bác hỏi thăm từ những người trong họ đến những bạn bè lúc nhỏ. Nhìn thấy một cụ già tóc bạc trắng trong nhóm người đang đi vào, bác đứng dậy, đi tới, niềm nở bắt chặt tay cụ và cảm động nói: "Ông Thuyên, ông vẫn còn đó à?" Rồi bác cười nói như giới thiệu với mọi người: "Bạn đi câu cá với nhau hồi nhỏ đây." Bác đưa tay sờ lên vành tay mình và hỏi ông Thuyên: "Cái sẹo hồi đi câu với nhau đây, ông còn nhớ không?" Cụ Thuyên xúc động rơm rớm nước mắt. Mọi người đều cảm động. Bác thân mật hỏi cụ Thuyên: "Khi tôi đi rồi, ông có còn học nữa không?" "Dạ, tôi còn học 2 năm nữa." "Ông còn nhớ được nhiều chữ Nho chứ?"
"Dạ, tương đối thôi ạ."
"Bây trừ, ông còn học quốc ngữ nữa không?"
"Dạ, học được lớp 2. Mắt mở quá nên không học nữa."
Bác cười và ghé vào tai cụ Thuyên nói nhỏ: "Mắt mờ thì mang kính vào mà học, học cho con cháu noi theo." Trong dịp về quê thăm bác năm 1969, chúng tôi có dịp gặp cụ Nguyễn Thuyên. Cụ Thuyên mất cuối năm 1971, thọ 90 tuổi. Lúc chúng tôi gặp, tuy tuổi cao, tai hơi nặng, nhưng cụ vẫn khỏe mạnh và quắc thước. Cụ có giọng cười sang sảng. Cụ dẫn chúng tôi ra khu ao làng cũng rất gần nhà ở quê ngoại của bác. Đứng bên gốc cây si, cụ nói: "Chỗ ni, tôi giựt trượt một con cá và lưỡi câu móc vào tai của ngài." Cụ Thuyên vẫn quen dùng từ ngài để gọi bác. "Lo lắm," tôi mới phàn nàn. "Đó, ông còn bảo choa, mải lưỡi câu nữa không?" Nhưng ngài rất bình thản, ngài bảo: "Có chi mà sợ nợ." Và ngài tự mình gỡ lưỡi câu ra, rồi hò tôi đi lấy một nắm lá nịt nhai nhỏ để cầm máu. Hai chúng tôi kéo nhau ra giếng để rửa vết máu trên mặt ngài. Khi về nhà, mẹ ngài biết nhưng không nói gì. Cụ bà giã thêm hạt cau để chữa vết thương và dặn đừng cho cụ ông biết. Ông Thuyên đưa chúng tôi đi thăm vài nơi trong làng Hoàng Trù và kể cho chúng tôi nghe nhiều mẩu chuyện về tuổi thơ của bác. Ông nhận xét: "Chà, ngài thông minh lạ. Hồi nợ mới 10 tuổi mà ngài biết nhiều chuyện lắm. Có sạch trí ngài đọc một lần là kể lại văn vặt. Có ai họ là ngài họ theo được ngay." Khi đưa chúng tôi ra cánh đồng trải rộng một màu lúa xanh mơn mờn chạy dưới núi Trung, cụ Thuyên nói:
"Đây là cánh đồng én. Ngày đó tôi với ngài thường thả rìu ở đây. Một lần tự ráng được rìu, tôi và ngài ra đây. Tôi bảo ngài cầm rây để tôi đâm rìu. Nhưng vì tôi không biết làm, cho nên rìu không lên. Tôi đâm đến 3 lần, nhưng rìu cứ rơi. Tôi tức ruột định quăng đi, thì ngài chạy đến bảo: "Để tôi sửa cho." Ngài dán thêm 2 cái đuôi bằng rễ cho rìu, và quả thật, sau đó rìu lên rất vụt. Ngài nhìn cánh rìu đang vụt cao, cười bảo tôi: "Ống làm rìu nặng rửa mà không có đuôi, làm sao nó lên thẳng được." Quay lại phía chúng tôi, cụ Thuyên nói: "Ngài thịt thả rìu lắm." Tôi đứng bên cụ Thuyên, người bạn thời thơ ấu của bác, xúc động, đón gió từ sông Lam thổi vào. Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, mây trắng xốp nhẹ nhàng bay trong gió quê hương Nam Đàn, mà lòng càng thêm yêu quý và trân trọng cả những cỏ cây, ruộng đồng và trời mây ở đây. Chính từ những mảnh ruộng nghèo nàn này đã in sâu vào bác những tình cảnh nông dân Việt Nam mà sau này nhiều lần bác đã viết trên báo Người Cùng Khổ và phát biểu trước các đại hội quốc tế. Một cánh đồng như bao cánh đồng quê khác, chính là nơi này, cánh đồng én, đã nâng bổng tâm hồn tuổi thơ của bác. Có thể từ đấy đã nhen nhóm chí hướng giải phóng quê hương của bác, và trong hành trình cứu nước của bác, làm sao thiếu được những cánh diều lộng gió từ nơi đây. Giống như mọi làng quê của đất Lam Hồng, không khang trang, không chủ phú, di tích Kim Liên rất gần gũi, bình dị như người dân làng Kim Liên. Con đường vào nhà bác ở quê nội làng Sen, 4 mùa điểm hoa dâm bụt như chào mừng khách thập phương.
Cây ổi ruột đỏ cao hơn 2 thước, có 3 nhánh, xà xuống sân nhà chan hòa cùng bưởi, thanh trà như trang trí cảnh đón khách. Mấy khóm huệ, vài khóm cúc, lay ơn, đung đưa trước gió khoe hương sắc. Phía sau là hàng cau thon thả tỏa tán lá tròn xoe. Từ khóm tre, khóm si quanh vườn, rộn ràng tiếng hót của chào mào, vành khuyên, chích chòe. Lại tiếng gà mẹ tục tục gọi con, tiếng chày thậm thình giã gạo. Và trên những mái rơm ẩn hiện những sợi khói lam mảnh mai khuyến luyến trên ngôi nhà bảo tàng thiêng liêng. Thật là đặc biệt. Một nhà sử học người Anh đã thú vị ghi lại: "Đến Kim Liên tôi càng thấy lạ hơn. Tôi chưa từng nhìn thấy một nhà bảo tàng nào lại được nghe tiếng gà gáy, tiếng chim ca, được thấy trẻ em đi học chật đường." Ông cho rằng đây là hình thức bảo tàng mới, bảo tàng mở với đời sống, khác với khái niệm bảo tàng xưa nay là di tích. Dư âm của đời sống đã trôi qua được giữ lại. Bảo tàng Kim Liên chan hòa với hiện tại, không tách biệt với cuộc sống đang diễn ra hàng giờ. Cụm di tích Kim Liên hiện nay được mở rộng đến ngọn động Tranh Thấp trên núi Đại Huệ ở độ cao 100 mét. Năm 1983, khu mộ bà Hoàng Thị Loan đã được xây khang trang ở đó. Như ta đã biết, bà Hoàng Thị Loan mất năm 1901 tại Huế. Thi hài được mai táng ở chân núi Tam Tầng bên dòng sông Hương. Cô Nguyễn Thị Thanh, chị của Bác Hồ, là chiến sĩ hoạt động trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp, nên bị chúng cầm tù ở Quảng Ngãi và sau đó đưa ra an trí ở Huế. Năm 1922, cô đã tìm cách đưa hài cốt của mẹ về quê yên nghỉ ngay trong khu vườn nhà. Đến năm 1942, người anh cả của bác là Nguyễn Sinh Khiêm. Sau khi thoát khỏi nhà tù thực dân, trở về quê đã đi tìm nơi cát táng cho mẹ. Đó là động Tranh trong dãy Đại Huệ hiện nay. Từ động Tranh nhìn về phía nam là thấy cả dãy Thiên Nhẫn ngàn đỉnh trùng trùng. Ở đó còn dấu tích thành Lục Niên được Lê Lợi dựng năm 1424 trong công cuộc đánh đuổi quân Minh xâm lược. Có miếu thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, đệ nhất danh sĩ thời Tây Sơn, ở núi Bùi Phong. Phía bên này sông Lam là núi Dũng Quyết, một tiền đồn của quân nhà Trịnh. Có thành Phượng Hoàng mà vua Quang Trung dự tính lập đô, do đó có tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô. Nhìn về phía tây là núi Đụn, Hùng Sơn, như bức bình phong án ngữ. Còn dấu tích thành Vạn Ao do Mai Thúc Loan xây cất từ năm 722 để chống quân xâm lược nhà Đường. Nhìn về phía tây bắc là dãy núi Đại Vạc, Đại Huệ, nơi có thành Quách của Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương chống quân xâm lược phương Bắc. Xa xa phía đông nam là núi Lam Thành, nơi Nguyễn Biểu, một danh thần hậu Trần đã chứng minh khí phách dân nước Nam trước quân xâm lược phương Bắc. Gần hơn là dãy Độc Lôi, Đại Hải, ở đó có mộ tổ Quang Trung, Nguyễn Huệ. Ngày ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai đi Huế để nhậm chức, nhân dân làng Sen, làng Chùa và cả xã Trung Cự nói với nhau. Người ta đi làm quan là để vinh thân, còn ông phó bảng đi làm quan là để che thân. Tháng 7 năm 1909, từ thừa biện bộ lễ, triều đình cử ông làm chi huyện Bình Khê, một huyện miền Tây Bình Định. Do luôn bênh vực lễ phải và bênh vực dân nghèo, nên chỉ ít lâu sau, ông bị giáng chức. Ông về sống với nhân dân, dạy học và bốc thuốc. Suốt các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, rồi lên Lộc Ninh, trở xuống Sài Gòn, sau đó về Cao Lãnh. Ở đâu ông cũng được bà con yêu quý về đức độ và tài năng, về lòng yêu nước nhiệt thành. Năm 1929, ông lâm bệnh và mất ở Cao Lãnh. Nhân dân xã Hòa An, Cao Lãnh đã cử hành trọng thể lễ an táng. Và suốt 30 năm của hai cuộc kháng chiến, người dân nơi đây đã quyết liệt đấu tranh và khéo léo bảo vệ mộ cụ phó bảng cho đến ngày thống nhất đất nước. Năm 1977, khu mộ cụ đã được xây dựng lại thành khu di tích trang nghiêm như ngày nay. Tại Nghệ An, thể theo nguyện vọng và tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước, ngày 5 tháng 7 năm 1983, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định xây dựng khu lăng mộ bà Hoàng Thị Loan, người mẹ đã sinh ra Bác Hồ kính yêu. Mộ phần cụ bà Hoàng Thị Loan được giữ nguyên tại chỗ, quay đầu vào núi, hướng mặt về Kim Liên. Quanh mộ ốp những phiến đá hoa cương do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng, cùng những phiến đá cẩm thạch từ mỏ đá Quỳ Hợp của quê hương. Trên mộ phủ kín đá tự nhiên của núi Đại Huệ và một dàn hoa tươi do bốn cụm hoa giấy của hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đồng Tháp là nơi có sự liên hệ mật thiết với bà. Huế là nơi bà chút hơi thở cuối cùng. Đồng Tháp là nơi an nghỉ của chồng bà, cụ phó bảng. Hai tỉnh đã trân trọng đem hoa tới trồng trong dịp khánh thành và ngày nay giàn hoa kết lại như mái nhà che mát nơi bà yên nghỉ. Ở sân trước mộ có dựng bia lớn bằng đá đen núi Nhồi, Thanh Hóa, ghi công lao của bà. Men theo sườn đồi, bên trái là 252 bậc đi lên, bên phải là 197 bậc đi xuống, được xây bằng đá với độ dốc vừa phải, phù hợp cho cả người già và trẻ em lên xuống. Sườn núi trước mộ là một vườn cây đặc sản rộng 10 hectare do cán bộ, chiến sĩ quân khu 4 cải tạo nền và trồng nên.
Vườn cây có đến hàng ngàn cây đặc sản từ khắp các tỉnh được đem về trồng. Hai bên là rừng thông rộng 90 hectare, xanh biếc, bao bọc lấy ngôi nhà khách khang trang, luôn luôn sẵn sàng chào đón khách thập phương tới thăm viếng. Đứng tại sảnh dưới chân mộ, từ trên động tranh, tầm mắt của du khách sẽ bao quát được vùng Hồng Lam nổi tiếng. Thấy rõ làng Đan Nhiệm, quê hương cụ Phan Bội Châu, làng Thông Lạng, quê hương Lê Hồng Phong, xã Hưng Nhân, quê hương Phạm Hồng Thái, làng Tùng Ảnh, quê hương Trần Phú, làng Đông Thái, quê hương Phan Đình Phùng, làng Tiên Điền, quê hương Đại Thi Hảo Nguyễn Du. Và cách lăng chỉ 2 cây số là làng Kẻ Giá, xã Hưng Đạo, quê hương của bà Nguyễn Thị Kép, bà ngoại của Bác Hồ. Toàn cảnh Kim Liên, Hoàng Trù, Nam Liên cùng núi Trung hiện ra rất hữu tình và rất thân thương. Hết quê hương Bác xứ sen vàng.